quyết định chẳng ngã lòng. Như vậy thì mới có thể thành công. Nói đến niệm Phật cầu sanh tịnh độ so với phát Bồ Đề Tâm quả thật dễ dàng hơn rất nhiều. Một câu Phật hiệu trong một đời này, chúng ta thật sự có thể trì đến mức chẳng thoái thất, thì người làm được như vậy cũng không nhiều. Nếu chẳng lui sụp, giống như trong phần trên, chúng tôi đã nói chẳng gián đoạn, chẳng xen tạp, chắc chắn giảng sanh trong một đời này. Gián đoạn, xen tạp là thoái tâm. Chuyện này cũng đáng để cho chúng ta cảnh tỉnh, dè chừng. Tôi nhớ vào dịp Tết năm nọ, Thầy Lý khai thị cho mọi người tại Liên Xã. Vừa mở đầu, Thầy nói, Tết đến, mọi người gặp nhau vui sướng tràn trề. Câu chào hỏi đầu tiên khi gặp mặt là cùng hỷ phát tài. Suy nghĩ cặn kẽ, có chuyện gì đáng mừng? Thọ mạng ít đi một năm, nghiệp chướng lại tăng thêm không ít. Nói nghiêm ngặt là bi ai? Có gì đáng mừng đâu? Người thế gian điên đảo, lầm loạn, coi chuyện đáng buồn là đáng mừng, quên sạch sành sanh chuyện thật sự đáng mừng. Nếu chúng ta mỗi năm một nhạt bớt chuyện tình cảm thế gian, đạo niệm mỗi năm một đồng hậu hơn, đó là đáng mừng. Vẫn tạo tiếng tâm, lợi dưỡng, ngũ dục, lục trần, chẳng nghĩ một câu Phật hiệu là chuyện đáng nên làm, thì có gì đáng mừng đâu. Người niệm Phật lui sụp nhiều, thành tựu ít ỏi, đạo lý là như vậy đó. Dẫn thử dĩ minh sơ tâm Bồ Tát, do nghi thân cận Như Lai, đắc sở y quy, chung vô thoái chuyển cố. Ý nghĩa của nhân duyên thứ năm khiến Đức Phật nói kinh này là đây. Chúng ta nghe xong, mức độ thấp nhất là chúng ta chớ nên thoái chuyển đối với câu Phật hiệu này. Bồ Đề Tâm thật sự có thể thoái chuyển. Hy vọng câu Phật hiệu đừng bị thoái chuyển. Hy vọng ý niệm giảng sanh chẳng bị mất đi. Có như vậy thì mới có thể thân cận Như Lai, đắc sở y quy, chung vô thoái chuyển. Chúng ta và sơ tâm Bồ Tát chẳng khác gì nhau. Cố tri niệm Phật, Bồ Tát chi phụ, sanh dục pháp thân. Nhục thân của chúng ta do cha mẹ mà có, pháp thân của chúng ta do đâu mà có? Do niệm Phật mà có. Hoa Nghiêm Thập Nhất Kinh là quyển thứ 11 của bộ kinh Bát Thập Hoa Nghiêm. Trong quyển ấy nói về Đại Oai Quang Đồng Tử. Liên Trì Đại Sư dẫn đoạn kinh văn này nhằm chứng minh sơ tâm Bồ Tát hãy nên thân cận Như Lai. Sớ vị dĩ niệm Phật Tam Muội, Bồ Tát chi phụ, cố thủ minh chi. Chữ sớ trong câu sớ vị chỉ bộ Hoa Nghiêm Kinh sớ sao của Thanh Lương Đại Sư. Niệm Phật là cha của Bồ Tát. Liên Trì nói lời này là dựa theo bộ Hoa Nghiêm Kinh sớ sao của Thanh Lương Đại Sư, chứ không phải là chính Ngài tùy tiện đặt ra, mà thật sự là có căn cứ. Đổ tướng hoạch ích giả, Hoa Nghiêm Vân Đại Oai Quang Thái Tử, Đổ Ba La Mật Thiện Nhãn Trang Nghiêm Vương Như Lai Thành Chánh Giác. Thái tử thấy Phật thị hiện, thành chánh đẳng chánh giác. Thấy rồi liền được 10 thứ lợi ích. Điều thứ nhất trong 10 thứ lợi ích là thủ tự niệm Phật Tam Muội, danh vô biên hải tạng môn, trung chí đắc trí quang minh, danh nhất thiết Phật pháp thanh tịnh tạng. Ở đây nêu lên điều đầu tiên và điều cuối cùng, tỉnh lược 8 điều kia. Dĩ thế nhân quán đức nhân chi dung, thượng năng ý tiêu, huống kiến Phật diệu tướng, nên bất đắc ít giả. Người thế gian trông thấy phong thái oai nghi của người có đạo đức, có tu trì, trong tâm chúng ta đều có cảm xúc ngưỡng mộ. Huống hồ thấy Phật, chúng ta trông thấy tướng hảo của người khác, thấy oai nghi tốt đẹp, tự nhiên nghiêm túc, kính cẩn, vọng niệm tiêu mất. Một người đạo đức trong thế gian còn có sức mạnh như thế, huống hồ chư Phật Như Lai. Vì vậy, oai quang đồng tử thấy Phật có thể đạt được lợi ích. Chúng ta có thể tin tưởng điều này. Chỗ đặc biệt đáng được nhắc đến ở đây là niệm Phật Tam Muội, Bồ Tát Chi Phụ, dựa trên Kinh Hoa Nghiêm. Thanh Lương Đại Sư đã nêu tỏ ý nghĩa này. Bồ Tát muốn thành Phật thì trong vô lượng hạnh môn. Nói thật ra, niệm Phật là con đường tắt nhất. Từ Kinh Hoa Nghiêm chúng ta thấy thiện tài đồng tử tham học 53 lần. Vị thiện hữu thứ nhất là Tỳ Kheo Đức Vân. Trong Tứ Thập Hoa Nghiêm gọi Ngài là Tỳ Kheo Cát Tường Vân. Phạn văn ghi giống nhau, người phiên dịch khác nhau. Ngài Thật Xoa Nan Đà dịch là Đức Vân. Tôn giả Bát Nhã dịch thành Cát Tường Vân. Ngài dạy thiện tài pháp môn niệm Phật. Đến cuối cùng, Phổ Hiền Bồ Tát dùng 10 đại nguyện vương dẫn về Cực Lạc. Bộ sách Phổ Hiền Hạnh Nguyện Phẩm Biệt Hành Sớ Sao là tinh hoa của Kinh Hoa Nghiêm. Lời sớ do Thanh Lương Đại Sư viết. Sớ là chú giải kinh văn. Lời sao do Tông Mật Đại Sư soạn. Sao là chú giải của lời chú giải. Ngài Thanh Lương là tổ sư đời thứ tư của Tông Hoa Nghiêm. Ngài Tông Mật là đời thứ năm, là học trò của Ngài Thanh Lương. Đây là bản chú giải có uy tín nhất của Phổ Hiền Hạnh Nguyện Phẩm. Này chúng ta học Kinh Hoa Nghiêm, ắt phải lấy bản này làm căn cứ. Chẳng thể đọc toàn bộ Kinh Hoa Nghiêm thì đọc bản này là đủ rồi. Bản này là cô đọng của toàn bộ Kinh Hoa Nghiêm, mà cũng là tinh hoa của toàn bộ Kinh Hoa Nghiêm. Vì thế, chúng tôi đặc biệt cho tái bản để lưu thông, hồng cúng dường quý vị. Hy vọng quý vị hãy quý tiết, nghiêm túc nghiên cứu. Kinh Hoa Nghiêm đề xướng pháp môn niệm Phật, đặc biệt là pháp môn niệm A-di-đà Phật. Do vậy, trong chương Oai Quang Đồng Tử này cũng nói giống như vậy. Lương Diêu Bồ Tát Dĩ Phương Tiện Vi Phụ, niệm Phật tức chân thiệp sự, thị phương tiện cố. Đây cũng là điều thường được nói trong các kinh Đại Thừa. Bồ Tát Dĩ Bát Nhã Vi Mẫu, Phương Tiện Vi Phụ. Kinh Bát Nhã thường nói, hết thảy chư Phật Như Lai từ Bát Nhã mà sanh ra. Trong đàn kinh, Lục Tổ Đại Sư mở miệng nói câu đầu tiên, liền bảo mọi người luôn niệm Maha Bát Nhã Ba La Mật Đa. Vì thế, Bát Nhã là mẹ của Phật. Phương tiện là phương tiện Bát Nhã. Kinh Hoa Nghiêm giảng Thập Ba La Mật. Bát Nhã Ba La Mật là nói về thật trí, căn bản trí. Phương tiện Ba La Mật là quyền trí, hậu đắc trí. Trí huệ Bát Nhã ứng dụng trong cuộc sống thường ngày thì là phương tiện trí. Chúng ta ứng dụng Bát Nhã Ba La Mật Đa vào chuyện thường ngày, ăn cơm, mặc áo, đãi người, tiếp vật. Nó biến thành phương tiện Ba La Mật. Có thể mà không có dụng thì Bát Nhã không có ý nghĩa gì, thiếu giá trị. Vì vậy, vừa có thể vừa có dụng. Hơn nữa, dụng của Bát Nhã Ba La Mật Đa không chỉ là phương tiện, nhưng tác dụng phương tiện lớn nhất, phía sau phương tiện Bát Nhã còn có nguyện, lực, trí. Bốn thứ này đều gọi là quyền trí, đều gọi là hậu đắc trí.